Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ. Chúng ta đang có mặt ở tại Tổ đình Ấn Quang để thính pháp tu học. Trong tháng 2 âm lịch này á, ngoài cái ngày rằm ra, chúng ta còn có hai cái lễ vía. Ngày 19 tháng 2 là vía Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngày 21 tháng 2 á là vía Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Quan Âm cùng với Bồ Tát Đại Thế Chí ở trên hội Liên Trì hộ đạo cho Đức Phật A Di Đà tiếp độ chúng sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn Bồ Tát Phổ Hiền á, cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trên hội Hoa Nghiêm hộ đạo cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí, và Bồ Tát Phổ Hiền biểu trưng cho hạnh nguyện. Hạnh nguyện và trí tuệ đó là công hạnh của chư Phật, công hạnh của chư Bồ Tát, và cũng là công hạnh của chúng ta. Tu hành có trí và cũng phải có nguyện nữa. Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta cũng nghe nhiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một vài cái công hạnh về Bồ Tát Phổ Hiền. Có thể mỗi ngày mình lập cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền nhưng mà mình không biết. Nhưng mà đó là những cái hạnh nguyện lớn của chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 cái nguyện lớn. Nguyện thứ nhất là gì quý vị? Lễ kính chư Phật. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Gọi là 10 cái nguyện lớn. Có người sẽ bảo lễ Phật thì ngày nào không lễ mà phải nguyện lớn. Nếu mà không có nguyện lớn là không có lễ được đâu á. Không có nguyện lớn không lễ được đâu. Khi mà cái bản ngã ở trong mỗi con người, khi mà cái tôi ở trong con người nó còn thì không có lễ đâu. Nhìn người ta lễ thôi chứ mình không lễ đâu. Nhưng mình lễ Phật để làm cái gì? Để mình cầu cái gì ở nơi Đức Phật? Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, rồi tìm đạo, rồi tu đạo, chứng đạo, hóa đạo, rồi đi vào Niết Bàn. Chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng sẽ đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm và nhiều chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà ngài có còn trên cuộc đời này, có thể hiện để trên cuộc đời này để cho ta đảnh lễ không? Không phải là không có, nhưng mà ở trong thế gian pháp mình vẫn luôn mong muốn được rằng khi mình trò chuyện với một con người nào thì mình phải thấy được cái đối tượng đó. Khi mà mình tiếp xúc với đối tượng nào, mình phải thấy được cái đối tượng đó. Chứ còn không thấy thì cái sự tiếp xúc nó không có tương cảm. Cũng giống như chúng ta đó, khi mà nói chuyện với nhau mà ngồi đối diện mà thấy được mặt người, nó vẫn là cạn lời và đủ ý hơn là nói qua điện thoại, phải không? Cạn lời đủ ý hơn. Mà nhất là không có điện thoại mà viết thư nữa, là càng lại không nói lên lời lên ý nữa. Cho nên là phải nói đối mặt, nói mới hết ý. Và vì vậy, con người ta bắt đầu tạo ra tượng của Đức Phật, tạo tượng ra chư vị Bồ Tát để tiếp xúc, để đảnh lễ. Và từ đó, những ngôi chùa có những cái bức tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni, của Đức A Di Đà và của các vị Bồ Tát để cho chúng ta đảnh lễ. Đức Phật thứ nhất không còn trên cuộc đời, cho nên chúng ta phải thông qua Đức Phật thứ hai. Đức Phật thứ hai đó là bằng đồng, bằng gỗ, bằng giấy, bằng tranh, vân vân. Nhưng mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật thứ hai để làm gì? Chúng ta cần đến một Đức Phật thứ ba nữa. Đức Phật ở trong tâm thức của chúng ta đó quý vị, đó là Đức Phật thứ ba. Trong mỗi chúng ta đều có một Đức Phật. Trong mỗi chúng ta đều có một Đức Phật. Vào quá trình tu trì, quá trình đảnh lễ, quá trình làm lành, đó chính là để làm sáng tỏ Đức Phật thứ ba ở trong mỗi con người. Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà và chư vị Bồ Tát là các vị Phật đã giải thoát giác ngộ, gọi là xuất thế gian Phật bảo. Những cái tượng bằng đồng, bằng đất, bằng giấy, đó là Đức Phật của thế gian. Những Đức Phật này không tồn tại theo năm tháng, nhưng mà thông qua phương tiện để đạt được cứu cánh, thông qua Đức Phật đó để mà mình trụ tâm, để mà mình định tâm, để mà mình thấy được trong lòng của mình. Mỗi Đức Phật trong lòng mình đó là tự tánh Phật hoặc là đồng thể Phật, có nghĩa là giữa ta với chư Phật đều có một thể tánh như nhau. Ở trong mỗi chúng ta đều có một cái tự tánh thanh tịnh giải thoát giống như Đức Phật. Đảnh lễ Phật và hành trì Phật chính là làm sáng tỏ Đức Phật ở trong mỗi con người. Nhưng mà mình dễ dàng chấp nhận đảnh lễ Đức Phật ngồi ở trên bàn, mình đảnh lễ tiên tổ ông bà. Ai có thể đảnh lễ những người bạn không? Không, tôi đảnh lễ Phật thôi, gặp mấy thầy tôi chào tôi xá thôi. Chứ còn giữa con người với con người, chúng ta cũng chưa có cái ý thức về vấn đề đảnh lễ. Nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta đồng ý với nhau, trong mỗi con người đều có hạt giống Phật, thì chấp tay tặng người chính là mình đang cầu cho người kia đạt được quả vị Phật, và mình thấy được hạt giống Phật đang ở trong tâm của người kia. Cho nên khi mà chấp tay lại để chào một con người á, mình thầm nguyện búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Hai tay mình để trước ngực đó chính là búp sen mình dâng lên, và trước mặt mình đó là một người Phật tương lai. Người trước mặt mình có thể là cha mình, có thể là mẹ mình, có thể là chồng mình, có thể là vợ mình, có thể là những người bạn của mình, tất cả đều là những người Phật tương lai. Cho nên lễ kính chư Phật đó là một nguyện lớn, đó là một nguyện lớn. Cái nguyện thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền là xưng tán Như Lai, tức là tán dương Đức Phật, tán dương công hạnh, tán dương trí tuệ, tán dương đức tướng, tán dương tình thương của Đức Phật, vân vân. Với trí tuệ, với tình thương bao la vô tận và với đức hảo tướng của Đức Phật, có lẽ lời nói của chúng ta cũng thừa để mà tán dương. Nhưng mà công đức thì không bao giờ thừa, những lời tán dương của chúng ta không bao giờ thừa. Những bài kệ mà chư tổ vẫn thường dạy là xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Có nghĩa là mình tán dương công đức của chư Phật, cho dù là ức kiếp trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nào nói lên được hết lời. Về mặt hiện tượng xã hội thì mình ca ngợi Đức Thế Tôn, mình tôn vinh đức tướng sáng ngời. Còn về mặt truyền bá chánh pháp là mình xiển lương dương chân lý của đạo Phật. Có rất nhiều người không có theo một cái tôn giáo nào hết, cho nên rất là xem thường cái vị giáo chủ, hoặc là mình tôn trọng cái giáo chủ của tôn giáo mình đi theo và mình phỉ báng cái vị giáo chủ của một tôn giáo khác. Đó cũng là một cái điều không nên, điều là không nên. Năm ngoái ở phương Tây có rộ lên là vẽ bêu xấu một cái vị giáo chủ của Hồi giáo, và hậu quả là bao nhiêu việc mà khủng bố rồi chết chóc, chắc là quý vị có biết. Đó chỉ vì là kỳ thị tôn giáo và không có cái sự kính trọng một vị giáo chủ. Ai trong chúng ta cũng vậy, cái niềm tin tôn giáo nó thiêng liêng và nó cao cả lắm, cao cả lắm. Có người ta sẵn sàng hy sinh vì đạo, có người ta sẵn sàng chết vì đạo, sẵn sàng chết vì lý tưởng mình đi theo. Và với những người Phật tử cũng vậy, đến với chùa, đến với đạo nó rất đổi bình thường, nó rất là bình dị. Nhưng mà đụng đến đạo Phật, đụng đến Đức Phật là biết á. Bài học của 50 năm trước, năm 1963, ngọn lửa của Bồ Tát Quảng Đức đã bùng lên. Điều đó quý vị có thể thấy là cái niềm tin tôn giáo nó cao cả và nó thiêng liêng lắm. Không thể đụng được đến đấng giáo chủ, không thể đụng đến con đường lý tưởng của một tôn giáo. Không phải chỉ Bồ Tát Quảng Đức mà rất nhiều nhiều các vị thánh tử đạo nữa. Cách đây 4 năm hôm, có một người ở bên Anh qua bên Myanmar, nhưng mà anh ta mặc áo ngắn tay thì cảnh sát phát hiện là trên tay của anh có chạm hình Đức Phật và không cho nhập cảnh. Không biết quý vị có đọc cái tin đó chưa? Không cho. Myanmar là một đất nước là quốc đạo, Thái Lan, Sri Lanka, Lào, Campuchia, Myanmar, vâng. Khi mà thấy một người Anh mà chạm cái hình của Đức Phật lên trên cánh tay rồi, họ cho là xem thường và họ không cho vào. Niềm tin mãnh liệt, cảnh sát không cho vào, cảnh sát và luật pháp của Myanmar nghiêm cấm với những người mà xem thường Đức Phật, xem thường đạo Phật. Đối với chúng ta là những người Phật tử, chắc chắn một lòng hướng về với Tam Bảo, nhưng mà chúng ta tán dương Đức Phật như thế nào đây quý vị? Đức Phật là biểu trưng của trí tuệ, Đức Phật là biểu trưng của tình thương, của lý tưởng giải thoát giác ngộ. Chúng ta tán dương Đức Phật bằng cách thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, mở rộng tình thương đối với muôn loài, biết chia sẻ những khó khăn với đồng loại. Đó là chúng ta đi trên con đường của Đức Phật. Tán dương Đức Phật không có nghĩa là ngồi đó mà ca ngợi Đức Phật. Ngài tuyệt vời, hay là Ngài đức tướng trong sáng, hay là Ngài có trí tuệ vô biên vân vân, mà phải bước đi, hành động, nói năng, suy nghĩ thông qua kinh điển. Đó là những lời dạy của Đức Phật. Trụ Vũ có một cái bài thơ, tôi không có nhớ nguyên văn, nhưng mà cái ý rất là hay. Lễ Đức Phật không phải là quỳ mọp xuống để mà xin xỏ, mà là đứng thẳng người dậy để đốt đuốc đi trên con đường. Đó là con đường sáng. Đó là chúng ta tán dương Đức Phật. Đó là chúng ta đi trên con đường của Đức Phật. Hạnh nguyện thứ ba của Bồ Tát Phổ Hiền là gì thưa quý vị? Tam giả quảng tu cúng dường. Quảng là rộng rãi, cúng dường là đem tâm thành kính để dâng hiến lễ phẩm. Quảng tu cúng dường là tu phước đức, tu với cái lòng rộng rãi cúng dường. Ở đó chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và ở đó tất cả vạn loại chúng sinh, ở đó đem hết lòng của mình để cúng dường đến muôn loài. Cúng dường chúng ta có thể hiểu rằng á, thứ nhất là có những cái lễ phẩm để cho chúng ta cúng. Một là cái gì? Là tài thí, phải không? Một là cúng bằng vật chất của cải, cúng lên Đức Phật, cúng lên giáo pháp, cúng lên chư tăng. Đó là cúng dường. Thứ hai là gì? Là pháp thí, là quảng tuyên giáo pháp của đạo Phật. Không phải là những vị pháp sư mới là pháp thí, không phải những vị giảng sư mới là pháp thí, mà mỗi người chúng ta đều có thể truyền bá chánh pháp. Giáo hội đang đề ra một cái chương trình gọi là hoằng pháp viên. Mỗi người Phật tử là một hoằng pháp viên. Như vậy thì người Phật tử hoằng pháp bằng cách nào đây? In một quyển kinh, đó là hoằng pháp. Phổ biến một cái đĩa thuyết giảng, đó chính là hoằng pháp. Đâu phải chỉ có thuyết pháp giảng kinh mới là truyền bá chánh pháp, mà bằng tất cả những cái phương tiện truyền thông phổ biến đều gọi là hoằng pháp. Cái này gọi là pháp thí. Và thứ ba là cái gì? Thứ ba là vô úy thí, tức là đem lại sự không sợ hãi cho mọi người. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà được bị rình rập biết bao nhiêu sự sợ hãi, sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ mất nghề nghiệp, sợ nợ đòi, sợ mất người mình yêu thương, sợ vân vân và vân vân, nhiều cái sợ lắm. Mở mắt ra, ai trong chúng ta ít nhiều cũng có những nỗi sợ. Ra đường sợ kẹt xe, sợ bụi bặm. Lên công xưởng rồi cũng sợ công ăn việc làm, sợ thất nghiệp, sợ biết bao điều. Là người đệ tử Phật, mình an ủi, mình vỗ về, mình chia sẻ những nỗi niềm cho những người xung quanh. Đây chính là công hạnh của vị Bồ Tát mà chư Phật đã làm, các tổ đã làm, và vậy chúng ta cũng nên làm, đi trên con đường này. Có một cái quan niệm về cúng dường, chúng ta nghĩ rằng á, là phải lên trên chùa dâng lễ trên bàn Phật để cho Đức Phật thấy mới gọi là cúng dường. Ngay khi mà chúng ta khấn Phật á, là chúng ta phải quỳ trước bàn thờ, chúng ta phải đối diện với Đức Phật á. Quỳ xéo xéo bên sợ Phật không thấy mình, quỳ xéo bên mà nó vướng cái cột nữa là Phật càng không thấy nữa. Mà thưa với quý vị, nhất là cái tín ngưỡng của Phật giáo phía Bắc, Phật giáo phía Bắc, nói thật sáng nay tôi còn ở Hà Nội, mới về hồi nãy. Cái tín ngưỡng của Phật giáo phía Bắc là quý vị biết là tiền á, đổi cho nó thành những cái tờ nhỏ nhỏ ra, tờ nhỏ nhỏ, tờ 500, tờ 1000, tờ 2000 á, rồi vô trong chùa mà thấy tượng nào cũng cúng và bàn nào cũng cúng. Nhưng mà quý vị biết cúng sao không? Cuộn 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 lại nhét trong tay của Đức Phật và thầm khấn: Phật ơi, tiền của con đây, con xin như thế này, con cầu như thế kia. Để vô thùng cơm Đức Phật không thấy đâu, cho nên là phải cuộn lại rồi nhét vô trong tay của Đức Phật. Mà quý vị biết là đổi tiền dễ là phải mất tiền á. Ví dụ như là mình có 10.000 đồng mà mình muốn đổi ra tờ nhỏ nhỏ thì mình chỉ lấy được 7 hay 8 ngàn gì đó. Nhưng mà chấp nhận đổi cho thật nhiều để cúng cho nhiều tượng và thầm khấn là như vậy đó. Phật tử mà mua một cái bó hoa đó là không có muốn để cho chùa trưng, mà phải chính tay mình nhét vô để cho Phật thấy. Tất nhiên là để cho chùa đó, thì sẽ phân bổ ra cắm như thế nào cho nó thẩm mỹ, cho nó đẹp, trái cây phải dâng như thế nào. Nhưng mà không, phải để đích tay mình bày lễ và nguyên cái bó đó cắm vô: đây là tấm lòng của con, Phật phải chứng cho con. Báo chí đã nói lên rất nhiều vấn đề này, một hình ảnh rất phản cảm về vấn đề Phật ăn hối lộ của chúng sanh nhiều quá. Cho nên chúng ta hiểu tinh thần cúng dường rồi. Phật ở đâu xa, Phật ở lòng. Cõi lòng thanh tịnh tờ hư không, mùi hương phản phất sen thơm ngát, ác cả bùn nhơ chốn bụi hồng. Khi mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, đó chính là lễ phẩm cúng dường. Một nén nhang biểu trưng cho lòng thành kính của mình, một cái cánh hoa biểu trưng cho cái tấm lòng thơm thảo của mình. Chúng ta đừng đem cái mà mắt thấy tai nghe phải để trước mặt Phật để cho Phật chứng minh. Đó là chưa nói khi mà đến một ngôi chùa cúng là trước hết là phải xin cúng tượng, phải cúng tượng Phật mới có công đức. Mà hết tượng rồi là tới cái chuông, hết chuông rồi đó là phải là cái gì đó. Thì đó là một số cái quan niệm quý vị. Thì chắc chắn các quý vị hiểu đạo á, thì tôi không nói. Nhưng mà quý vị chưa hiểu đạo thì quý vị đừng nghĩ rằng đó là cái gì không có phải là thoát khỏi ngôi chùa là không có công đức. Mà Đức Phật còn dạy nữa là cái gì? Phục vụ lợi ích chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Có thể mình không đến chùa, mình tổ chức một cái đợt từ thiện nào đó, mình giúp cho những người già neo đơn, những em bé cơ nhỡ mồ côi, những người bệnh tật, đó chính là mình cúng dường Đức Phật. Tôi muốn thưa với quý vị, Đức Phật xuất hiện trên đời để làm gì? Có phải để cứu khổ chúng sinh không? Vậy thì mình góp một phần cùng với Đức Phật. Đức Phật ơi, xin Ngài hãy cho con góp một phần để cứu khổ chúng sinh với Ngài. Như vậy có phải là cứu khổ không? Có phải là làm cái hạnh của Phật không? Đó chính là cúng dường Phật đấy. đó chính là cúng dường Phật. Cho nên tất cả mọi công mọi việc của mình đem lại lợi ích thiết thực, đó là ta đang cúng dường Đức Phật quý vị. Hạnh nguyện thứ tư là gì thưa quý vị? Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng, sám hối, sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Sám có nghĩa là ăn năn với những lỗi lầm của quá khứ mình đã tạo ra, và hối là hứa không làm những cái điều sai trái từ nay trở về sau. Khi mà mình làm một cái lỗi nào đó đó và bị người kia giận á, bị người kia hờn á, thì mình làm cái gì quý vị? Mình xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi có nghĩa là biết mình sai và xin chuộc lại cái lỗi lầm để cho người kia được cái gì? Được mát dạ, để cho người kia không còn giận hờn. Tức là đang làm cho người kia được mát dạ. Kỳ thật là có thể chưa chắc mình đã hoan hỷ đâu, chưa chắc mình đồng tình đâu, nhưng mà mình nói trong lòng mình đó, chẳng qua là tôi không muốn lớn chuyện thôi, cho nên tôi phải xin lỗi, chứ tôi không có lý do gì phải xin lỗi bà. Cho nên mình xin lỗi là mình để làm mát lòng người kia. Nhưng mà cái đặc biệt hơn á, sám hối á, là sám hối với chính lương tâm của mình quý vị. Sám hối với chính lương tâm của mình, sám hối với Đức Phật, sám hối với cái người mình đã gây ra lỗi lầm, và sám với chính lương tâm của mình quý vị. Thành thử cái sám hối nó một mặt là nó dứt trừ những cái lỗi của quá khứ, và một mặt là nguyện không làm những cái lỡ lầm của tương lai. Sám hối có giống như là rửa tội của các tôn giáo khác không quý vị? Trong đạo Phật không có rửa tội. Đạo Phật không có rửa tội. Mà đạo Phật sám hối tức là ăn năn và hối cải. Con người ta, thánh nào, thánh nhân nào cũng có quá khứ, con người nào cũng có lỗi lầm, ít nhiều ai trong chúng ta cũng có tội lỗi hết, và vì vậy ai trong chúng ta cũng phải biết sám hối. Có những lỗi lầm mình vô tình mình nói để rồi người kia buồn, người kia giận, để rồi người kia không hiểu cái ý của mình. Có những cái lỗi lầm mình vô tình mình làm tổn hại sinh mạng của một loài chúng sinh nào đó, mình làm đau lòng một người nào đó, mình làm cho người kia thất vọng về mình, về một vấn đề nào đó. Ai trong chúng ta thì ít nhiều cũng gây buồn, gây lầm lỗi. Và vì vậy mỗi ngày mình phải sám hối với chính mình. Người Phật tử có những cái lỗi lầm của người Phật tử, và đôi khi người tu cũng có những cái lỗi lầm của người tu. Từ cái sát sanh, từ cái trộm cắp, rồi từ cái gìn giữ tiết hạnh, từ cái nói chân thật, từ cái sử dụng những chất nghiện ngập, những cái lỡ lầm nếu mình có vướng phải thì mình sám hối. Một bước chân đi lỡ lầm làm tổn hại sinh mạng của một người, của một loài chúng sinh nào đó, một lời nói vô tình mà mình không thấy, mình không nghe, hóa ra mình là trở thành người nói dối. Một sự hiểu lầm nào đó gây đau buồn cho người, đó cũng là một cái nỗi niềm. tất cả chúng ta đều phải sám hối. Khi mà sám hối như vậy đó thì nghiệp chướng nó tiêu trừ, nghiệp chướng nó tiêu trừ. Chúng ta thường đi chùa cầu an phải không quý vị? Chúng ta thường đi chùa cầu an. Khi mà thân bệnh lên chùa nhờ thầy tổ chức cho một cái lễ cầu an. Khi mà tâm mình không được an cũng đến nhờ thầy giúp cho con một cái lễ cầu an. Khi mà mình gặp những cái buồn, những cái bế tắc, những cái khổ đau, mình đến nhờ mấy thầy tổ chức giùm cho cái buổi cầu an, để cho nó vượt qua cái chướng duyên nghịch cảnh này. Còn một cái pháp khác nữa, cái pháp này mà nó, cái pháp này đem đến sự an bình hữu hiệu lắm quý vị, đem đến sự an bình hữu hiệu đó. Đó là cái pháp sám hối đó. Đó là pháp sám hối. Tại sao mình buồn, tại sao mình khổ, tại sao mình có nhiều phiền não? Thì tại vì mình có nhiều nghiệp chướng. Tại vì mình có nhiều nghiệp chướng. Vì nhiều nghiệp chướng cho nên là phải lo sám hối để cho nghiệp chướng tiêu trừ. Khi nghiệp chướng tiêu trừ thì thân thì được khỏe, tâm thì an. Lúc đó cuộc sống thảnh thơi chính là an rồi. Cho nên sám hối là một pháp môn cầu an. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Nếu chúng ta có một cái phiền não nào đó ở trong lòng, nó nặng nề, nó mệt mỏi mà nó oải oải tinh thần lắm. Nếu chúng ta gặp một cái cơn bệnh nào đó mà nó đau nhức trong thân thể, nó làm cho chúng ta không ăn được, không ngủ được, nhức nhối trong lòng, lúc bây giờ bao nhiêu nỗi khổ nó ập về. Nhưng mà khi mình sám hối để nghiệp chướng nó không còn nữa, và mình thấy được rằng bệnh là một quy luật, bệnh là một sự thật ở trên lễ đời, cho nên thân tuy bệnh đó nhưng mà tâm mình vẫn bình an. Khi một người bất chợt đi khám bệnh, bác sĩ nói ông bị ung thư rồi, thế là người này hoảng loạn, hoảng loạn, không tin vào sự thật và không chấp nhận sự thật là mình bị bệnh. Nhưng mà bệnh đó là một sự thật, và mình không chấp nhận sự thật, mình đau khổ, mình phiền não. Thay vì nếu mà mình sống chung với bệnh và mình biết được rằng sự thật nó là như vậy thì mình có thể tồn tại thêm được 5-7 năm. Nhưng mình chống chọi với bệnh, mình không chấp nhận nó, cho nên sự đối kháng giữa ta với bệnh, hóa ra mình sống có 3 năm mình chết rồi. Cho nên sám hối là một cái phương pháp để tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba cái chướng đó mong được tiêu trừ. Nghiệp chướng có thể hiểu đó là một cái nghề nghiệp trong hành động do một việc làm gì đó gây cho đau khổ. Nghiệp và báo chướng đó là những cái ứng báo mà nó đến với chúng ta. Và phiền não chướng là những điều gây đau khổ, gây phiền não cho chúng ta trong hiện tại. Đó là những điều mà mình cần phải làm cho nó nhẹ nhàng đi. Đó là sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên quý vị sáng hoặc là trưa hoặc là tối, hoặc là nếu không có thời gian thì một tháng hai lần, mình có thể sám hối ở bất cứ một ngôi chùa nào đó. Ít ra thì cũng thành khẩn với Tam Bảo, với chính mình, với chính lương tâm của mình, thì mình sẽ cảm thấy thông dong, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc đời này. Có những người gây ra lỗi lầm nhưng mà nghĩ rằng là chắc cũng không ai biết. Cuộc sống tuy vẫn thảnh thơi đó, nhưng mà trong lương tâm rất buồn, rất khổ và rất day dứt. Bởi vì có thể không ai biết nhưng mà mình biết. Mình biết cho nên mình day dứt, mình buồn, mình khổ. Cách tốt nhất là mình phải giải trừ cái oan chướng đó đi bằng phương pháp sám hối. Ở các tôn giáo bạn á quý vị, có cái gọi là rửa tội á. Chắc chắn tội không rửa được, nhưng mà về cái phương pháp á, về phương pháp cũng có những cái hay lắm, cũng có những cái hay lắm. Có một bức màn che như thế này nè, ở bên trong là có một cái đấng bề trên, rồi cái người mà xưng tội là đứng ở bên ngoài, nói hết cái nỗi lòng ra, nói hết nỗi lòng ra, cho nên người trong không thấy người ngoài, người ngoài cũng không thấy người trong. Nói không sợ mắc cỡ, nói không sợ người kia ông thấy mình, ông biết mình xấu hổ. Vì trút được nỗi lòng cho nên nó nhẹ nhàng, vì trút được nỗi lòng cho nên nó nhẹ nhàng. Chúng ta buồn, chúng ta khổ là bởi vì chúng ta cứ ấp ủ trong lòng, chúng ta cứ rây rứt, chúng ta cứ đau buồn. Nếu mà trút ra được thì mình sẽ đỡ khổ rất nhiều. Quý vị cứ về mạnh dạn trút hết cái nỗi niềm với bố mình, với mẹ mình, kể cả với chồng mình, với vợ mình đi. Tôi nghĩ rằng là quý vị trút ra đi, quý vị sẽ nhẹ đó. Còn không trút á, mình rây rứt á. Có nhiều người đến tâm sự với ông thầy Trí Chân: thưa thầy, cái chuyện này con nói với bạn con được, nhưng mà con nói với ổng không được thầy ạ. Con nói với ổng không được. Nếu chúng ta đã chấp nhận nhau rồi thì mình phải nói với nhau để chia sẻ, để cảm thông nhau, để cảm thông nhau. Khi mà mình có lỗi lầm á, có nghĩa là mình chấp nhận rằng đây là một tai nạn. Cái người bị tai nạn là chấp nhận là mình đang bị, và người kia phải đồng ý đưa cái tay để kéo ra khỏi cái chỗ tai nạn. Còn một trong hai người mà không đồng ý á, thì cũng khó. Có người ta lọt xuống hố nhưng mà nói tôi không có, tôi thích ở dưới này, tôi thích ở dưới này, đừng có kéo tôi lên, cái này thì tôi thua chứ sao. Nhưng mà một khi đã lọt xuống hố và biết mình đang tai nạn, tức là biết được rằng là mình bị, và mình phải đồng ý được rằng là em ơi, anh đang bị tai nạn, em phải kéo anh lên, phải chấp nhận sự thật đó cái đã. Và người kia phải chấp nhận đưa cái tay lên kéo, chứ còn đừng có giận, chừng đó tuổi rồi mà hư cho chết luôn là không được, là không được. Trên hai bên phải chấp nhận nhau và phải biết chia sẻ nhau thì nó mới thảnh thơi được. Thành thử sám hối nghiệp chướng là một trong những điều nó có thể kết nối được tình thân với nhau, nó có thể sống được thảnh thơi với nhau và có thể giữ được những cái điều quý giá và tốt đẹp cho nhau. Đối với lời dạy của Đức Phật, sám hối nó sẽ tiêu trừ được những cái nghiệp chướng, những cái oan khiên ở trong mỗi chúng ta, và mình mới có thể trở thành được những con người thánh thiện. Nhưng mà chúng ta phải ý thức thêm một điều nữa là có những cái lỗi lầm mình biết và có những lỗi lầm mình không biết, phải nhờ người kia chỉ cho mình. Thường á, những lỗi lầm mình biết thì mình sửa sai thì được. Nhưng mà có những cái mà người kia chỉ cho mình á, mình không chấp nhận, mình không đồng ý. Bởi vì do cái bản ngã, bởi vì cái tôi, bởi vì cái tự ái đó, cái tự ái của mình quá lớn, cho nên mình không có chấp nhận người kia chỉ. Và khi mà người kia, mình không chấp nhận người kia chỉ rồi thì cái sai của mình không còn khả năng sửa chữa nữa, không còn khả năng sửa chữa. Nếu mình chỉ cần dẹp một cái tự ái một chút, mình có thể dẹp một cái bản ngã một chút và lắng nghe người kia nói những cái lỗi lầm thì mình sẽ tiến bộ đi rất nhiều. Nhưng mà người có lỗi thì như vậy, nhưng mà người chỉnh lỗi cũng phải nên hoàn thiện tư cách. Giữa cái mà góp ý xây dựng và giữa những cái mà chỉ trích mắng mỏ, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nếu mình góp ý xây dựng thì người kia lắng nghe, nhưng mà mình mắng mỏ thì rõ ràng là mình nhìn người kia như là một đối thủ của mình, và sẵn sàng người kia cũng quay lưng lại hoặc là phải thận trọng với mình, và như vậy cái cơ hội để mà sửa sai nó sẽ không đến được với nhau nữa. Đó là cái hạnh nguyện thứ tư của Bồ Tát Phổ Hiền. Hạnh nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức, ngũ giả tùy hỷ công đức. Điều thứ năm là tùy hỷ công đức. Hỷ có nghĩa là phấn khởi, là vui vẻ. Tùy có nghĩa là tùy thuận. Mình tùy thuận với ai đó làm những điều tốt đẹp mà mình hoan hỷ theo, mình phấn khởi theo, mình đồng lòng đồng ý để làm với người này. Cái này nó tuy là nó đơn giản nhưng mà cũng không dễ làm, không dễ làm. Tùy hỷ công đức á thì có ba mức. Tùy hỷ công đức có ba mức. Cái mức thứ nhất là tự mình làm. Tự mình làm những điều lành, mình có công đức. Mức thứ hai đó là khuyến khích người khác làm, cũng có công đức. Ở một cái mức thứ ba đó là thấy người khác làm, mình vui theo, cũng có công đức. Ở mức độ thứ nhất vậy là tự tác. Tự tác có nghĩa là tự mình làm. Mức độ thứ hai là giáo tha tác, có nghĩa là khuyến khích hướng dẫn người khác. Và mức độ thứ ba là kiến tắc tùy hỷ, thấy người kia làm mình phấn khởi, mình vui theo. Ngay khi các vị đi làm từ thiện á quý vị, tự thân mình có một ký gạo, có một thùng mì, làm như vậy là có công đức rồi. Nhưng mà mình khuyến khích người kia kia làm, mình cũng có công đức á nha. Và một người thứ ba nữa, đừng nghĩ rằng là tôi không có gì hết, thôi tôi không có đi, tôi không có làm. Đức Phật dạy mà, thấy người ta làm mình cũng đã có công đức rồi mà. Cho nên chỉ cần mình khởi cái tâm thôi là mình đã có công đức rồi. Khởi cái tâm thôi cũng đã có công đức rồi. Tôi hoan hỷ với những vị mà bỏ tiền bỏ của ra để mà mua gạo mua mì để đi làm từ thiện ở những nơi xa xôi. Tôi cũng rất vui với những người kêu gọi chỗ này, kêu gọi chỗ kia. Có nghĩa là mình không đủ khả năng làm, nhưng mình kêu người ta để đóng góp vô làm, tôi hoan hỷ. Và ngay cả những người mà để mà mua gạo làm từ thiện, nhưng mà thấy người kia làm vỗ tay, tôi thấy người này cũng có công đức. Thậm chí là còn xe không, còn chỗ ngồi không, cho tôi đi với. Kệ nó, xuống dưới đó rồi lục lội hay là bão lũ gì mà kệ, tôi muốn bê một ký gạo tôi cho người ta. Không có tiền, không có của, bỏ thời gian đi xuống bê một ký gạo. Đó cũng là một cái công đức đó quý vị. Đó là công đức đó quý vị. Cho nên thấy những người khác làm điều lành mà ta hoan hỷ, công đức lớn lắm quý vị. Công đức lớn. Và trong cuộc sống bình thường, trong cuộc sống bình thường, nếu chúng ta ứng dụng điều này, chúng ta sẽ có được cuộc sống nó hài hòa, nó tốt đẹp, nó thân thiện và nó cởi mở với nhau. Nhưng nghiệt nổi, cuộc đời, cái tâm tị hiềm, cái tâm ghen ghét nó trỗi lên. Cho nên có nhiều người không tùy hỷ công đức được quý vị ạ. Không tùy hỷ công đức được. Ngay cả chúng ta tu với nhau nè. Ngay cả chúng ta tu với nhau nè. thấy một người đi với một cái tướng mạo đoan nghiêm, với một cái lời nói chững chạc, với một cái hành động nó khoan thai. Không biết là nói thật hay nói đùa. Cha, nay tu dữ ha. Thế là người kia trùng lại liền. Tôi muốn thưa với quý vị, ngày xưa những người bạn chơi với nhau, đó là chúng ta chơi ngoài đời. Mình không có ý thức được là những cái bước chân thảnh thơi, mình không ý thức được là những cái bước đi khoan thai, mình không ý thức được là những cái lời nói ái ngữ nhẹ nhàng, cho nên mình hơi sổ sàng. Nhưng mà khi mà hiểu giáo lý rồi, hành trì giáo lý rồi, thì mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Mình tu trong từng bước chân, mình tu trong từng cái lời nói, tu trong từng hành động. Ngày xưa gặp nhau, ê khỏe không? Nhưng bây giờ gặp lại chắp tay cúi xuống. Nhưng mà có một số mấy vị á, cha tu dữ ha. Rõ ràng là thấy người ta tu mà mình không tùy hỷ công đức, không tùy hỷ công đức. Những điều rất đổi bình thường thôi quý vị, những điều rất đổi bình thường thôi. Chúng ta đừng có thấy ngày hôm qua như vậy thì hôm nay như vậy. Ai trong chúng ta cũng vậy. Quá trình sửa chữa thì nó phải thay đổi từng bước, từng bước, từng bước để nó hoàn thiện. Từ một cái người chưa hiểu đạo cho đến một người bước chân vô cửa đạo, và cho đến một người trở thành Phật tử, nó có những quá trình thay đổi. Tôi biết là có một vài vị kể cho tôi nghe, ở một cái ngôi chùa rất là xa mà có hai nhóm Phật tử không thích nhau. Nhưng mà rồi có một cái chị ở bên này hỏi chị bên kia, chừng nào bà cạo đầu với bà nói tôi nghe. Cứ khích với nhau á, khích trong từng cái hành động, khích trong từng cái lời tu á, thì rõ ràng là không có tùy hỷ công đức. Thì làm sao mà mình nói mình tu được, phải không quý vị? Làm sao mình nói mình tu được? Cho nên mình không có đem cái tâm mình mở ra quý vị. Đó là cái chuyện người Phật tử tu hành. Còn trong cái đời sống bình thường với nhau cũng vậy quý vị. Chúng ta không có hoan hỷ với những cái thành đạt của người khác, chúng ta không có hoan hỷ với những thăng tiến của người khác. Tự nhiên mà mình bên này một cái căn nhà lụp xụp, tự nhiên bên này cũng có căn nhà lụp xụp. Ăn xong cái Tết, cái căn nhà bên này xây dựng đổ 3 tầng. Sự tị hiềm bắt đầu trỗi lên. Nhà ông này ông làm gì mà ông xây cất dữ vậy à? Chỉ có buôn lậu mới có thôi chứ kiếm đâu ra mà xây kiểu này. Mình không có nghĩ tốt về người khác, và mình chỉ nghĩ xấu thôi à. Cái cô đó mà xa lạ gì với tôi, bao nhiêu năm nay tôi biết rõ, tự nhiên bây giờ vàng bạc đeo đầy người, chắc chắn là làm cái nghề gì đây rồi. Mình không có tùy hỷ công đức. Tại sao mình không nghĩ những điều tốt đẹp hơn? Cái nhà mình hiện nay á, bán được 10 lượng á, nhưng mà cái nhà bên này á, mà xây 3 tầng á, thế nào nó cũng lên được 15 lượng cho mà coi. Mà thực sự là mình nghĩ tốt cho mình thôi đó. Nhưng mà ngay trong cái tốt đó cũng không có nữa. Xưa nay mình ăn ở lụp xụp, nhưng mà những căn nhà này nó mọc lên rồi, nó tạo thành một cái căn phố văn minh. Mình cũng sống từng bước trong một nếp sống văn minh. Đó là tùy hỷ công đức. Thành thử cái tâm tị hiềm, cái tâm mà dòm qua ngó lại, nó ai trong chúng ta nó cũng có thôi. Hoặc là nó thô, hoặc là nó tế, ở cái mức độ nào đó thôi. Chứ tôi thưa thật thì ai trong chúng ta cũng có. Mà quá trình tu, tức là quá trình từng bước sửa chữa những cái điều này. Mà chúng ta hiểu á, cái phước đức á là cái mình tạo ra. để rồi mình lãnh lấy những cái kết quả tốt đẹp. Mình có thể chia sẻ cái phước đức này cho người này, mình có thể chia sẻ phước đức này cho người kia. Mà chúng ta hãy dùng cái từ là hồi hướng đó quý vị. Hãy dùng cái từ là hồi hướng đó. Khi mà mình tụng một thời kinh, mình hồi hướng cái phước lành này đến cho cha cha mẹ, mình làm từ thiện, mình hồi hướng cho ông cho bà mình. Nhưng mà công đức á là mỗi người tự làm và mỗi người tự có công đức. Công đức này không có chia nhau được đâu. Công đức này không có chia nhau được. Phước đức đó là một cái năng lượng lành chia sẻ cho nhau. Còn công đức là tự tánh thanh tịnh sáng tỏa trong mỗi con người, phải do quá trình tu tập và hành trì. Cái phước là gieo những điều lành để có được cái quả giống lành. Còn cái công đức là trở lại với bản tánh thanh tịnh thản nhiên ở trong mỗi con người của chúng ta. Với 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tôi xin chia sẻ với quý vị 5 cái hạnh nguyện đầu. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Mỗi ngày chúng ta đang lập một cái hạnh lớn, hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta lễ Phật, chúng ta lễ Bồ Tát, chúng ta lễ Tăng, và kể cả chúng ta chắp tay chào, chúng ta lễ những người bạn của chúng ta. Mỗi người đều là một vị Phật tương lai. Hạnh nguyện thứ hai là xưng tá Như Lai, ca ngợi công đức của chư Phật, ca ngợi những điều tốt đẹp, những điều quý giá ở trên cuộc đời này. Chúng ta thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, đó chính là chúng ta ca ngợi Đức Phật. Thứ ba là chúng ta rộng tu cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng bằng tất cả phương tiện, bằng tất cả các nhu yếu, bằng tất cả lòng thành thông qua giáo pháp, hoặc là bằng sự an ủi vỗ về bằng tình thương và trí tuệ của chúng ta. Thứ tư là chúng ta phải sám hối để cho nó tiêu trừ được cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng của mình, sở dĩ mình buồn, sở dĩ mình khổ, sở dĩ mình bất an là do mình có nhiều nghiệp chướng nặng nề quá. Bây giờ mình chỉ cần sám hối nghiệp chướng là tự nhiên thân khỏe tâm an. Đó là một cái pháp môn cầu an hữu hiệu. Và điều thứ năm nữa là tùy hỷ công đức, sống biết chia sẻ, biết vui với cái vui của người và biết buồn với cái buồn của người, sống biết chia sẻ với nhau, đó là tùy hỷ công đức. Đây là cái lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nhưng cũng là công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Âm cũng thế thôi quý vị. Bồ Tát Quan Âm cũng sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là từ bi đó. Từ là cho vui, mà bi là giúp cho người bớt khổ. Lắng nghe những cái âm thanh đau khổ của thế gian, ở đâu mà có tiếng kêu cứu thì chư Bồ Tát xuất hiện. Cho nên khi mà mình tùy hỷ công đức, chỉ cần một nụ cười của mình thôi thì nó cũng sẽ đem lại biết bao nhiêu an lạc cho con người rồi. Tôi nói thật, quý vị hình dung đi. Mình đi vào một cái công sở, mình đi về nhà mình mà mình mỉm miệng cười á là cả nhà mình an vui. Mình vào công sở mình mỉm miệng cười á là cả công sở mình đều vui. Nhất là mình là người có vai trò, có địa vị. Vô công sở mà mình cười là cả nhân viên là nhẹ nhõm mà. Còn đi mà nhìn cặp mắt mà chăm chăm là thấy là nhân viên sợ khiếp vía là trốn hết. Hoặc là mình về nhà mình cũng vậy, mình mỉm miệng cười cái tự nhiên thấy vợ mình vui, không biết là nay có chuyện gì nhưng mà thấy vui quá. Nhưng mà về mà cứ câm câm đó là, cho nên chỉ cần một nụ cười thôi, chỉ cần một nụ cười hoan hỷ thôi cũng đã là giúp vui rồi, cũng đã là đem lại niềm vui rồi. Cho nên tôi mong tất cả chúng ta học một chút xíu công hạnh của Bồ Tát thôi, mình cũng sẽ có công đức rồi. Còn nếu một những điều xấu gì đó, dù một chút xíu, mình cũng dứt khoát không làm. Nếu như hồi nãy tôi nói rằng là tự tác, giáo tha tác và kiến tác tùy hỷ, nhưng mà đây là những điều tốt ngang, thì nó sẽ có công đức lành. Còn nhược tự tác có nghĩa là tự mình làm điều ác á, là mình phải lãnh lấy hậu quả. Rồi giáo tha tác, khuyến người khác làm ác cũng lãnh lấy hậu quả. Kiến tác tùy hỷ, thấy người ta làm điều ác mà mình cũng vỗ tay, mình cũng lãnh lấy hậu quả. Chứ quý vị đừng nghĩ là không có đâu, đều có. Cho nên hoan hỷ và mình vỗ tay với những người làm tốt là mình có công đức. Nhưng mà mình vỗ tay với những người làm ác á, của chừng mình cũng chiêu cảm lấy cái nghiệp xấu. Cho nên một chút xíu việc xấu thì dứt khoát không làm, thì còn một chút xíu dù là việc tốt thì giá nào cũng phải làm. Được như vậy thì chúng ta mới mong có được công đức lớn. Cầu mong cho tất cả quý vị luôn được sức khỏe, luôn được bình an và được chư Phật Bồ Tát hộ niệm cho quý vị.
Nguyện đem công đức